Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sau hai thập niên, Singapore sẽ chính thức có thế hệ lãnh đạo thứ tư. Ngày chuyển giao vị trí lãnh đạo của Singapore đã được ấn định vào ngày 15 tháng 5 tới, với việc Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Lawrence Wong sẽ chính thức trở thành Thủ tướng, tiếp nhận vị trí của ông Lý Hiển Long. Dù không phải là lần đầu tiên Singapore tiến hành chuyển giao thế hệ lãnh đạo, song không chỉ người dân Singapore mà cả các quốc gia khác đang theo dõi liệu thế hệ lãnh đạo mới sẽ gắn kết các tầng lớp nhân dân cũng như định hình Singapore như thế nào trong những năm tới. Để có những thông tin cụ thể hơn, biên tập viên Thanh Huyền kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, theo dõi khu vực ASEAN.
Vâng, như vậy là Singapore sẽ có thủ tướng mới vào ngày 15 tháng 5 tới, đánh dấu sự chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo sau 20 năm. Thưa chị Ngọc Diệp, tại sao quá trình chuyển giao lại diễn ra ở thời điểm này và sự chuẩn bị cho quá trình thì đã diễn ra như thế nào?
Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Việc lựa chọn người kế nhiệm quyền lãnh đạo tại Singapore vốn do Đảng Hành động Nhân dân PAP điều hành kể từ khi độc lập vào năm 1965 đến nay, được lên kế hoạch rất là cẩn thận. Tuy nhiên, một quyết định bất ngờ đã xảy ra vào năm 2021 khi Phó Thủ tướng Heng Swee-keat rút lui khỏi vai trò lãnh đạo nhóm thế hệ thứ tư, đã làm gián đoạn kế hoạch chuẩn bị người kế nhiệm của ông Lý Hiển Long. Đến tháng 4 năm 2022, thì ông Lý Hiển Long tuyên bố rằng Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong sẽ kế nhiệm ông trở thành lãnh đạo chính phủ trong nhiệm kỳ tới. Ông Wong sau đó thì được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng. Quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo tại Singapore diễn ra tại thời điểm này được cho là không ngoài dự đoán của giới quan sát, đặc biệt khi nhìn lại những vấn đề mà Singapore đang phải đối diện. Trước tiên thì quốc đảo Sư Tử đang phải tìm cách giải quyết những thách thức không ngừng gia tăng từ bối cảnh địa chính trị thế giới và khu vực đe dọa các quốc gia nhỏ hơn như Singapore, đến các vấn đề nội bộ như tình trạng dân số già, tăng trưởng chậm lại, trong khi chi phí sinh hoạt, nhất là giá thuê nhà, liên tục gia tăng, hay các vấn đề liên quan tới chính sách lao động nhập cư nước ngoài. Trong khi đó, thì Đảng Cầm quyền Hành động Nhân dân PAP của Singapore lại đối diện với sự sụt giảm ủng hộ ngày càng nghiêm trọng. Và nếu PAP không có các hành động chấn chỉnh, thì hai đảng đối lập có thể sẽ giành thêm ghế trong quốc hội ở cuộc bầu cử sắp tới, và khuynh hướng này có thể thách thức vai trò lãnh đạo của PAP trong dài hạn. Hơn bao giờ hết, đảng PAP mong muốn nhanh chóng xác nhận gương mặt mới có khả năng lèo lái những điều kiện chính trị đang thay đổi cả trong và ngoài nước.
Vâng, Thủ tướng Lý Hiển Long thì nhậm chức vào năm 2004 và trở thành một trong những nhà lãnh đạo chính trị tại nhiệm lâu nhất trên thế giới cho đến thời điểm này. Những thành tựu trong di sản 20 năm qua của Thủ tướng Lý Hiển Long cũng như là những thách thức mà Singapore tiếp tục phải đối mặt đã được giới quan sát khu vực nhận định ra sao thưa chị?
Như chúng ta đều biết là Thủ tướng thứ ba của Singapore thì ông Lý Hiển Long đã lãnh đạo Singapore vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng và những thay đổi quan trọng trong vòng 20 năm nắm giữ chức vụ. Singapore đã có sự chuyển đổi mang tính quyết định sang nền kinh tế dịch vụ và vượt qua các cuộc khủng hoảng, bao gồm cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đại dịch COVID-19. Dưới thời Thủ tướng Lý Hiển Long thì GDP của Singapore tăng từ mức 144 tỷ đô la Mỹ vào năm 2004 lên tới 441 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Hệ số Gini, thước đo phổ biến về bất bình đẳng thu nhập tại Singapore, đã giảm trong thập kỷ qua, ngay cả khi thu nhập hộ gia đình có xu hướng tăng lên. Thế nhưng thành công kinh tế chưa phải là đóng góp lớn nhất của Thủ tướng Lý Hiển Long, mà là sự chú trọng đầu tư nhiều hơn vào giáo dục tại quốc gia này. Bên cạnh đó, thì trong cuộc khủng hoảng COVID-19, Singapore ghi dấu thông qua việc quản lý hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng tương đối hiệu quả, cũng như sử dụng nguồn dự trữ tài chính dồi dào nhằm cung cấp các biện pháp hỗ trợ quan trọng cho đại dịch và giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn một cách tương đối bình yên. Ông Lý Hiển Long cũng là người được nhân dân trong nước cùng các chính khách quốc tế rất mến mộ và tin tưởng vì đã có nhiều chính sách lãnh đạo hợp lòng dân, xây dựng được quan hệ ngoại giao phát triển tích cực với các nước lớn và các nước trong khu vực. Với một di sản đồ sộ như vậy trong 20 năm qua của ông Lý Hiển Long, thì ông Lawrence Wong cũng như đảng cầm quyền PAP sẽ phải tiếp tục gìn giữ và phát huy những di sản này một cách xuất sắc để có thể duy trì sự lãnh đạo của đảng này tại quốc đảo Sư Tử. Khó khăn trước mắt là sự không hài lòng của cử tri Singapore có thể đang âm ỉ bên dưới bề mặt. Một ngày nào đó họ sẽ thể hiện bằng lá phiếu và có thể thực sự đe dọa đến khả năng nắm giữ quyền lực của PAP khi cuộc bầu cử dự định diễn ra vào năm sau.
Vâng, trong tuyên bố đầu tiên sau khi thông báo chính thức về thời điểm chuyển giao quyền lực thì Phó Thủ tướng Lawrence Wong đã kêu gọi người dân nước này hợp tác với ông và cộng sự để viết nên chương tiếp theo cho câu chuyện Singapore. Vậy sau dấu mốc chuyển giao này thì liệu chính trường Singapore sẽ có những cái thay đổi nào và có thể hình dung bước đầu ra sao về một Singapore trong những năm tới thưa chị?
Về vấn đề này thì Phó Thủ tướng Lawrence Wong hôm 16 tháng 4 cho biết Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ tiếp tục giữ vai trò là bộ trưởng cấp cao sau ngày 15 tháng 5 tới đây, đồng thời cho biết sẽ không có nhiều thay đổi trong nội các hiện tại. Những thay đổi lớn hơn đối với nội các Singapore nếu có sẽ chỉ diễn ra sau cuộc tổng tuyển cử, dự kiến được tổ chức trước tháng 11 năm 2025. Tuyên bố thời điểm chuyển giao lãnh đạo tại Singapore được đưa ra sau khi ông Wong đã có một số chuyến công du nước ngoài, bao gồm cả tới Mỹ và Trung Quốc vào năm ngoái nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Mới đây thì ông Wong cũng vừa có chuyến công tác tới châu Âu, nơi ông đã tuyên bố ý định nâng cấp quan hệ với cả Đức và Pháp. Sau dấu mốc chuyển giao 15 tháng 5 này, cả khu vực và thế giới sẽ dành nhiều sự quan tâm xem nhà lãnh đạo mới của Singapore, ông Lawrence Wong, có thể định hình chính sách đối ngoại của Singapore như thế nào giữa vô vàn những thay đổi đầy thách thức trong nội bộ Singapore và trong bối cảnh địa chính trị phức tạp ở khu vực và trên thế giới. Ở trong nước thì uy tín của đảng cầm quyền PAP đang suy giảm đáng kể. Còn trên thế giới, dù Singapore vẫn là một trong những quốc gia năng động về mặt ngoại giao và có nền quân sự tiên tiến nhất trong khu vực, các nhà lãnh đạo nước này đã cảnh báo về những rủi ro từ một thế giới bị chia cắt dẫn đến những môi trường bên ngoài không có lợi cho các quốc gia nhỏ như Singapore, buộc nước này phải cân nhắc lại về những quan điểm đối ngoại trước nay của mình, ví dụ như là quan điểm đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine hay cuộc chiến giữa Israel-Hamas và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc ở dải Gaza.
Vâng, cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, sự chuyển giao quyền lãnh đạo sắp tới sẽ đánh dấu kỷ nguyên mới trong nền chính trị Singapore. Tất nhiên vẫn còn quá sớm để xác định sự khác biệt đáng kể trong chính sách ngoại giao giữa thế hệ lãnh đạo thứ ba và thứ tư. Trước mắt, quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ sẽ mở đầu cho một chương mới với nền chính trị ổn định ở quốc đảo Sư Tử.